Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy dừng lại suy nghĩ về sự chết. Sự chết là một thực tại không ai chối cãi được trong cuộc đời. Mặc dù ai cũng muốn sống lâu ở thế gian này, ai cũng muốn có một cuộc sống mạnh khỏe, ai cũng không muốn nghe đến sự chết vì coi đó là một điều xui xẻo. Tuy vậy, sự chết lại là một thực tại gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Sự chết luôn luôn ở xung quanh chúng ta, có thể như chúng ta chạm thấy nó mỗi ngày. Và sự chết cũng gắn liền với cuộc sống chúng ta chắc chắn như 2 với 2 là 4 vậy. Tác giả sách Khôn Ngoan cũng đứng trước những băn khoăn giống như chúng ta hôm nay. Con người sinh ra ở đời, hạnh phúc sướng khổ rồi đi về đâu? Bởi vì nếu cái chết là sự chấm dứt thì quả đó cuộc đời này quả thật là vô nghĩa. Tác giả sách Khôn Ngoan đã chia sẻ điều suy tư ấy và được ánh sáng lời Chúa soi sáng khẳng định rằng Thiên Chúa không phải là tác giả của sự chết. Thiên Chúa tạo dựng con người để cho họ đạt được hạnh phúc. Thiên Chúa tạo dựng con người và mong muốn những điều tốt đẹp cho con người, bởi vì bản chất của Thiên Chúa là tốt lành. Vậy, hiểu thế nào về cái chết là một thực tại luôn luôn gắn liền và hiện hữu xung quanh chúng ta? Tác giả sách Khôn Ngoan cũng mời gọi chúng ta hãy nhận ra cái chết gắn liền với cả cuộc sống của con người. Và nếu cái chết là một điều bất hạnh, thì Thiên Chúa lại làm cho nó là một cánh cửa mở ra để sang một thế giới mới. Vì thế mà mọi thời đại, con người băn khoăn đi tìm cho câu trả lời cho vấn nạn sự chết. Chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu, tin vào quyền năng Thiên Chúa, chúng ta tin vào giáo huấn của Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể để khẳng định với chúng ta cái chết không phải là hết, mà Chúa Giêsu chính bản thân người cũng đã ra khỏi mộ vinh quang. Và bài tin mừng hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu chữa cho một bé gái 12 tuổi đã chết mà sống lại. Có thể nhiều người đặt ra câu hỏi, vậy thì sao ngày hôm nay Chúa Giêsu không tiếp tục làm cho người ta chết được sống lại để lau khô giọt lệ nơi khuôn mặt của biết bao nhiêu người thân thương khi họ mất một người thân vừa nằm xuống? Đứng trước sự chết là một huyền nhiệm của Thiên Chúa, chúng ta không thể thay Chúa để mà trả lời được. Nhưng mà chúng ta có thể suy tư, nếu Thiên Chúa làm cho em bé gái này 12 tuổi đã chết mà được sống lại, thì sau đó em ấy cũng đã chết. Hoặc là Chúa làm cho ông Lazaro chết 4 ngày mà sống lại, thì sau đó ông Lazaro cũng đã chết. Chúa Giêsu làm cho chàng thanh niên con bà góa ở thành Na-im sống lại, nhưng mà sau đó chàng thanh niên ấy cũng đã chết. Vì thế cho nên chúng ta hiểu chết đi liền với thân phận con người, và chính tin mừng đưa ra cho chúng ta một cái chìa khóa để trả lời cho vấn nạn này rằng con người sống ở đời này nhưng mà vẫn tiếp tục sống ở đời sau. Cái chết là đánh dấu hết một giai đoạn con người hiện hữu trên trần gian. Cái chết cũng là một giai đoạn hành trình mà con người luôn luôn phải phấn đấu, phải chiến đấu để mà vươn lên cái sự sống, chiến thắng sự chết. Thưa quý ông bà và anh chị em, vì thế chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, nhờ giáo huấn của Người, đứng trước sự chết chúng ta cảm thấy cái chết ấy nó nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, và nó là một điều tất yếu theo quy luật. Và con người ta không thể ai sống mãi ở thế gian này được, bởi vì phải qua cái chết để người ta vào cõi thiên thu, vào cõi hằng sống, hay là đi về nhà cha trên trời. Chính vì thế mà chúng ta suy tư về cái chết ở khía cạnh thần học, giáo lý, đức tin, chúng ta thấy con người ta có nhiều cách chết khác nhau. Lập tức nói đến chết là chúng ta nói đến ngừng thở, chúng ta nói đến hết sự sống. Một người ốm đau bệnh tật lâu năm hoặc gặp tai nạn bất ngờ mà khi ngừng thở thì người ấy chết. chúng ta nói thế, và đó là điều chính xác. Bởi vì người ấy sẽ không tiếp tục cuộc sống ở đời này, người ấy không còn hiện hữu ở đời này nữa, thân xác chỉ còn lại vài ngày thôi, rồi sau đó sẽ bị tiêu hủy. Đó là cái chết theo nghĩa thông thường. Tuy vậy, Kinh Thánh cũng nói với chúng ta có nhiều cái chết khác, bởi vì có nhiều người sống ở đời này mà như đã chết rồi. Chứ có nhiều người sống ở đời này mà sống trong hận thù, sống trong ghen tương, sống trong hằn học, sống trong mưu mô, thì dù có sống đấy mà cũng như đã chết rồi. Mặc dù có thể là người ấy rất khỏe mạnh, mặc dù là người ấy rất là giàu có, nhưng mà sự khỏe mạnh và giàu có ấy không làm cho sự sống của người ấy phong phú. Vì thế mà một người giàu có, khỏe mạnh nhưng sống trong hận thù, trong danh vọng, trong đam mê, trong mưu mô lường gạt để loại trừ người khác, người ấy sống mà như đã chết rồi. Chúng ta có thể liên hệ tới một cái chết nữa, đó là con người sống ở đời này không có hình phạt nào kinh khủng cho bằng bị người ta quên lãng. Một người sống ở đời này cũng như chết rồi khi bị tha nhân quên lãng. Quên lãng bởi vì người ấy là một mối đe dọa cho xã hội, một người ấy đem lại những tai họa cho gia đình, một người ấy luôn luôn là sự khiếp sợ đối với những người xung quanh. Một người ấy sống ở trên trần gian không đem lại niềm vui cho ai hết, nhưng đồng thời là một nỗi kinh hoàng cho những ai quen biết. Vì thế mà người ta muốn quên lãng người ấy, và trong sự quên lãng ấy thì mặc dù còn sống cũng như đã chết rồi. Thưa quý ông bà và anh chị em, các tác giả Thánh Vịnh đều đồng ý với nhau để mà so sánh hỏa ngục là gì? Hỏa ngục là nơi con người bị quên lãng hoàn toàn, con người bị Thiên Chúa quên lãng và bị những người thân quên lãng. Mà hình phạt ấy là hình phạt đau khổ nhất, hình phạt kinh hoàng nhất, hình phạt nặng nề nhất, bởi vì con người bị Thiên Chúa quên lãng và con người, những người thân quên lãng. Vì thế mà trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta không có một đời sống thánh thiện, nếu chúng ta không có mối tương quan tốt lành đối với Chúa và tốt lành đối với anh chị em, chúng ta sống mà như đã chết rồi. Đó là nỗi bất hạnh nhất, bất hạnh hơn cả sự nghèo nàn, bất hạnh hơn cả sự tội lỗi và bất hạnh hơn cả sự nhỏ bé trong vị thế ở xã hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa là chủ sự sống, người ban cho chúng ta sự sống, người không tạo nên sự chết, nhưng sự chết lại là một sự cải hóa, một giai đoạn biến đổi cần thiết đối với kiếp con người để chúng ta bước sang cõi sống đời sau. Suy tư về sự chết để chúng ta hiểu quyền năng Thiên Chúa, chúng ta hiểu ý nghĩa của con người, đồng thời chúng ta cũng tìm ra một phương thế, một con đường. Bởi lẽ để được sống đời đời, chúng ta phải có sự sống của Thiên Chúa trong chính con người của chúng ta ngày hôm nay. Nói cách khác, sự sống đời đời là kết quả của một mối tương quan tốt đẹp giữa chúng ta với Chúa và với anh chị em mình. Sự sống đời đời chính là kết quả của những điều tốt lành, công phúc mà chúng ta đạt được ở đời này. Tin tưởng và ý thức được điều ấy, chúng ta sẽ quan niệm về đau khổ, về cái chết với cái nhìn mới, cái nhìn của đức tin, cái nhìn của quyền năng Thiên Chúa và của tình yêu thương bao la của người. Amen.